Chương 158, lương nhân bị lôi xuống nước như thế nào? Chương 158, lương nhân bị lôi xuống nước như thế nào? Thuyết sách cấp độ, LV5, 50000, 200000, hôm nay thuyết 10 trường, tăng thọ 10 ngày, nâng hỗn độn quyết lên tầng 2, tổng 12 tầng, cấp độ thuyết sách cấp 5 dường như vẫn chưa tạo hiệu quả rõ rệt, cần phải nhanh chóng thăng cấp. Diệp Bác Huyền cảm nhận rằng phong thần bảng sắp khép lại, tuy nhiên việc thăng cấp lại quá chậm, trong đó có công của đồ đệ Chu Bác Nhiên, vì mảnh cảnh thế thông luôn đã gần lấp đầy. Vậy kế tiếp, chẳng lẽ nên bắt đầu chuẩn bị dụ thế minh luôn. Khi trở về phòng, Diệp Tiểu Bắc đang miệt mài luyện kiếm, những chiêu thức giờ đã rõ nét, kết quả của thời gian kiên trì mài rũa rõ ràng. Tiểu Bắc, Diệp Bác Huyền nhẹ thở dài, thu hút sự chú ý của cậu và nói, con thử đón một chiêu xem. Nói xong, ông dùng tay làm kiếm đánh ra, Diệp Tiểu Bắc lập tức dùng kiếm gô đón chiêu. Hai kiếm giao nhau, Diệp Bác Huyền hài lòng gật đầu. Không tồi. Rồi ông nói tiếp, từ hôm nay, thầy sẽ dạy con cách thuyết sách. Nay nghe ta kể chuyện thú vị chút nhé. Thầy kể chuyện gì vậy? Diệp Tiểu Bắc đặt kiếm xuống, ánh mắt long lanh hỏi. Diệp Bác Huyền suy nghĩ một lát, chậm rãi nói, chuẩn bị cái bản và ba đạo cụ đã dọn sẵn. Dạ. Tiểu Bác nhanh gọn mang bản và ba đạo cụ như đã chuẩn bị từ trước ra. Con đứng cạnh thầy, học theo giọng điệu của ta. Đầu tiên là phải nhìn thẳng về phía trước, dùng đôi mắt ảnh hưởng đến người nghe. Tiểu Bác đứng im và học rất nhanh, đúng phong cách của một người kể chuyện chuyên nghiệp. Theo ta học. Bút. Diệp Bác Huyền gõ vào gỗ. Bút. Tiểu Bác cũng gõ theo. Diệp Bác Huyền nhìn vào không gian trước mặt, bắt đầu nói chậm rãi, quý vị khán giả khi ông vừa dứt lời, hai bóng người hiện ra trên con đường nhỏ dẫn lên núi trước sân, đó là Lý Hương Liên và Ngao Thấm. Cả hai mỉm cười bước đến xem Diệp Bác Huyền đang dạy Diệp Tiểu Bác thuyết sách, không nói gì, chỉ nhẹ ngồi xuống bên cạnh, chống cằm và chăm chú lắng nghe, ánh mắt chứa đựng sự trân trọng. Khu khu. Diệp Bác Huyền nhẹ ho, lập tức kéo lại bầu không khí nghiêm trang. Diệp Tiểu Bác cũng nghiêm túc lại. Quý vị khán giả kính mến, hôm nay ta kể chuyện về một câu chuyện tình duyên không hề thuận chéo mát mái, có tên Giang Hưng Ca tái hội Trần Châu Sam, câu chuyện xoay quanh ba người đàn ông và hai người phụ nữ. Ngày xưa có một cặp vợ chồng hạnh phúc, Vương Tam Kiều và Giang Hưng Ca. Tam Kiều đức hạnh, còn chồng thường đi buôn ở xa, lâu lắm mới trở về nhà. Một hôm, Tam Kiều ra ngoài, vô tình gặp Trần Đại Lang. Anh ta trông thấy đã cảm mộ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nguồn, Giang Hưng Ca tái hội Trân Châu Sam từ dụ thế minh ngôn, Tiểu Bác bắt đầu kể theo giọng ông, còn Ngao Thấm lẫn Lý Hương Liên chăm chú nghe, không dám gây tiếng động. Diệp Bác Huyền thấy Tiểu Bác học nhanh, lập tức kể tiếp, Tam Kiều bị bà Sở xảo trá lợi dụng, trở thành bạn bè thân cận. Bà ta cố tình kể chuyện phóng đãng để khuấy động tâm lý của Tam Kiều, khiến một người đàn bà chờ chồng lâu ngày dần bị khơi gợi. Họ trở thành tri kỷ bất ngờ. Cả câu chuyện diễn tả quá trình mà người vợ đoan trang dần bị dẫn dụ xa vào lưới tình, đồng thời hé lộ nghề nghiệp của một số đàn ông, kéo người đa đức xuống tận cùng. Ngao Thấm và Lý Hương Liên trao ánh mắt ngờ vực, đơn giản vậy mà người ta dễ dãi đến thế ư? Diệp Bác liên tiếp, tới dịp thất tịch, bà Sơ mời Tam Kiều tới nhà, chuẩn bị rượu thịt. Tam Kiều say, bà ta đưa Trần Đại Lang vào phòng nàng. Giữa cô đơn và men say, họ không tự chủ nổi và chuyện hơn thua xảy ra. Chi tiết sâu xa xin phép lược bỏ 10 bản chữ. Tiếp theo là loạt mối tình kéo dài gần một năm giữa Tam Kiều và Trần Đại Lang. Trước khi chia tay, Trần Đại Lang quyết định về quê. Tam Kiều muốn đi theo, nhưng Trần Đại Lang nói chưa chuẩn bị xong, hẹn lần sau sẽ đón nàng. Tam Kiều nghe vậy lập tức tặng chàng chiếc áo trân châu làm tín vật, mong đợi ngày tái ngộ. Giang Hưng Ca phát hiện chiếc áo, nhận ra Tam Kiều phản bội mình, bực tức vô cùng. Với tình nghĩa vợ chồng, ông đưa Tam Kiều trở về nhà mẹ đẻ và viết đơn ly dị. Tam Kiều chợt bàng hoàng, thương tiếc vì mất đi người chồng cũ, nỗi ân hận lớn dần theo thời gian. Ngao Thấm thầm nhắc với Lý Hương Liên, cái gọi là tình nghĩa đó chỉ tồn tại khi có nơi nương tựa. Nếu lúc ấy Trần Đại Lang dẫn nàng đi, liệu Tam Kiều có còn tiếp? Diệp Bác Huyền mỉm cười gật đầu nhưng không phàn nàn. Ông hiểu rằng người xưa xem phụ nữ như vật sở hữu, điều ấy khiến các đàn bà danh quý như Ngao Thấm và Lý Hương Liên khó mà hiểu được tâm lý này. Ông không trả lời Ngao Thấm mà tiếp tục giảng, một tiến sĩ tên Ngô Kiệt thấy Tam Kiều tiểu thụy, vừa thương vừa tội nghiệp, bèn cưới nàng làm tiếp. Tiếp đó là chuyện thân phụ Tam Kiều nhiều lần tìm đến Giang Hưng Ca để rút lại lá đơn ly dị, nhưng ông kiên quyết từ chối, vì không thể tha thứ sự phản bội. Tam Kiều từ đó không còn lựa chọn và chấp thuận làm tiếp của Ngô Kiệt. Trong đám cưới, Giang Hưng Ca gửi lại toàn bộ tài sản của Tam Kiều làm hồi môn cho nàng, hành xử người chính trực đầy tình nghĩa. Sau khi Tam Kiều trở thành thiếp của Ngô Kiệt, trong ngày đại hôn, Giang Hưng Ca còn làm một hành động khiến người đương thời kính phục. Ông gửi toàn bộ đồ đạc của Tam Kiều về lại cho nàng làm hồi môn, biểu thị tấm lòng không oán trách. Tại đây, Lý Hương Liên nhẹ nhàng phán, không ngờ Giang Hưng Ca lại là người trọng tình trọng nghĩa đến vậy. Còn Ngao Thấm lại bật lời, nhưng Tam Kiều phản bội trước, nếu là ta, chắc đã đập ra thành từng mảnh rồi. Tiếp tục kể, Trần Đại Lang, sau một thời gian băng bóng, ôm chiếc áo chân châu đợi chờ và thổ thức, anh chỉ mong được cùng nàng ra đi thế, nhưng trên đường về, chàng gặp bọn cướp, mất hết tài sản, tiểu tỷ bị giết chết, việc hoàn toàn thất bại. Khi trở về, tin dữ đến, Tam Kiều đã tái giá làm thiếp của một chi huyện. Chàng đau lòng và qua đời vì bất ức. Trước lúc nhắm mắt, Trần Đại Lang bảo người vợ tên Bình Thị mang tiền đi thăm chàng, nhưng khi bà tới thì chàng đã mất 10 ngày trước đó. Bản thân bà Bình Thị cũng bị đầy tra tấn và phản bội bởi gia nhân, lang thang cơ nhỡ phải bán đồ để tồn tại. Sau đó, người hàng xóm bên cạnh, tên bà Dị, khuyên bà Bình Thị nên làm đẹp dùm để lo hậu sự cho chồng. Trong điều trùng hợp ngẫu nhiên đến có tin, Giang Hưng Ca từng nhờ bà tìm một mối thân tình cho Tam Kiều, rồi lại một lần nữa kết duyên với bà Bình Thị. Đời đã xoay, họ trở thành đôi bên. Ngao Thấm thốt lên cảm thán, thật là oan gia ngõ hẹp mình và anh cũng từng có chuyện trùng hợp như vậy, đâu thể so bị được. Lý Hương Liên lạnh lùng đáp, không cớ gì mà không thành sách cả, lịch sử ngàn năm đầy những điều bất ngờ. Mang tiếp, vào đêm tân hôn, Giang Hưng Ca vô tình phát hiện chiếc áo trần châu mà Bình Thị giấu trước đó. Ông đoán ngay sự thật liền nổi trận lôi đình, mắng Trần Đại Lang là đồ xuất sinh vì chàng từng là chồng vợ của mình, chuyện này khiến anh vợ và gia đình bị xấu hổ. Lý Hương Liên thở dài, Giang Hưng Ca thật bất hạnh, bị đội cái mũ hoa uổng mà còn cưới vợ kẻ thù. Ngao Thấm Điểm Ai cũng coi như được báo thù rồi. Sau đó, Bình Thị mà khóc, trách Trần Đại Lang bạc tình, nhưng rồi Giang Hưng Ca thấy vợ mình bất hạnh, bỏ mặc quá khứ chồng cũ, trái tim ông mềm lại. Hai người ôm chầm nhau khóc lóc, nhìn nhau với ánh mắt hiệu triệu tình nghĩa mới bắt đầu từ đó. Lý Hương Liên đánh giá, kết thúc vậy cũng không đến nỗi tệ. Ngao Thấm gật đầu tán đồng. Tiếp, hai người đứng nghe thì nói, đùa rằng họ từng nghe thầy kể chuyện, rồi lại đề cập đến chuyện tiên kiếm kỳ hiệp chuyện khiến cả ba bật cười vui vẻ. Sau khoảnh khắc ồn ào, Diệp Bác Huyền tiếp tục kể, một hôm, Giang Hưng Ca tới một nơi ngoài tỉnh làm ăn với Ngọc Trai. Không may xảy ra mâu thuẫn với một ông lão. Trong lúc xô đẩy, lão nhân ngã bất tỉnh rồi tử vong, Giang Hưng Ca bị truy cứu gây án mạng nghiêm trọng. Tiếp tục, người xét xử vụ án lại chính là chi huyện của vợ cũ, người từng cưới Tam Tiểu làm vợ lẽ, giác quan ngay lập tức nhận ra nghi phạm là Giang Hưng Ca. Lý Hương Liên thở ra, rốt cuộc cái thế giới quan lại liên kết họ với nhau quá chặt. Khi Diệp Bắc Huyền nói đến đây, Ngao Thấm trầm ngâm nhìn Lý Hương Liên. Giang Hưng Ca bị đưa vào ngục, Tam Tiểu kia được mời đến thanh minh, rồi chuyện cũ được kể lại, hai người lầm đường lạc lối, từ đó dễ rủa hối tiếc. Tam Tiểu thừa nhận mọi chuyện xảy ra, mong gia đình chồng cũ cứu chồng mình, rồi bà cầu xin được đúng trách nhiệm. Người chi huyện liền ra lệnh cho Tam Tiểu viết thư gửi chồng cũ, với lời ngọt ngào nhưng chủ ý là để chuộc lỗi và xin xử nhẹ. Sau cùng, Giang Hưng Ca được giảm nhẹ án, từ tội đầu đến được tha một cách nhẹ nhàng. Khi được phong thích, ông đứng dậy khỏi ngục, không mong gì hơn là được gặp lại vợ cũ. Lý Hương Liên nhìn Diệp Bắc Huyền hát khúc than, cứ như thế, mọi thứ có thể thay đổi khi đúng người xuất hiện đúng nơi đúng lúc. Sau khi Giang Hưng Ca được tha bỗng nhiên, sự việc phức tạp vẫn chưa dừng lại. Chi huyện cũng chính là phu quân hiện tại của Tam Tiểu lúc ấy, thấy hoàn cảnh và liên kết của mọi người khá kín kẽ, liền định đón Tam Tiểu và Giang Hưng Ca ra nói chuyện trực tiếp. Khi Tam Tiểu vừa xuất hiện cùng Giang Hưng Ca trong sân phủ chi huyện, hai người nhìn nhau bàng hoàng, những ký ức xưa ùa về khiến họ bật khóc nức nở. Cảnh tượng đau lòng và xúc động đến nghẹn lư tiếng. Chi huyện, Ngô Kiệt, thấy vậy, túi đầu nhẹ nhàng nói, hai vị đừng khóc nữa, nghe tôi nói. Tôi biết tình cũ chưa nguôi, và biết Giang tiên sinh đã có người mới, nhưng hôm nay tôi sẽ đứng ra hòa giải, để hai người được tái gặp, ý hai vị thế nào? Hai người đồng thời quỳ xuống bày tỏ lòng cảm tạ, nói rằng họ sẵn sàng chấp nhận án phận và kết thúc mối tình lỡ dở. Sau đó, Chi huyện nói tiếp, vậy hai vị hãy mau yên vị ở nhà mình, không nên trì hoãn thêm. Sao vậy chứ? Giang tiên sinh mắc bệnh à? Tam Tiểu là thiếp của chi phủ, không tại sao lại phải quay lại lòng vòng như vậy? Ngao Thấm than trách, giọng đầy bất ức. Lý Hương Liên mỉm cười đáp, Tam Tiểu vốn chỉ là nàng thiếp, tại chi phủ còn có chính thất, nếu nàng ở lại, không biết lúc nào bị đẩy đi. Ngao Thấm lại đáp, đây nào phải tình yêu, đơn giản là giao dịch quyền lợi. Duy chỉ có các con người sống như thế, chúng ta loại yêu quái đến chết cũng chẳng gian dâm. Lý Hương Liên bật lại, ngươi cũng thuộc loại yêu kia à? Mắc mưu phụ nữ, gạ đàn ông thì khác gì phường miếu quỷ. Hai người mâu thuẫn kịch liệt, đang khẩu chiến thì bị tiếng quát dữ dội cắt ngang. Diệp Bác Huyền nghiêm giọng, đủ rồi. Chuyện kể chưa đến hồi kết mà đã hí nhau như gà mái. Muốn nghe tiếp thì cứ nghe, đừng gây loạn. Cả hai quay về im lặng như mèo con bị quở, biết mình sai khi đùa quá trớn đúng lúc đang vào hồi kể chuyện. Diệp Bác Huyền thở ra, tiếp lời, được rồi, vậy tiếp đến phần Giang Hưng Ca đưa Tam Tiểu về. Tam Tiểu sống với chi phủ, Bình Thị thấy chồng đưa theo một cô nương đến, ngỡ ngàng hỏi nhau. Ông kể một cách chi tiết trước mắt mọi người, Giang Hưng Ca trình bày đầu đuôi, và Bình Thị sống phúc hậu không oán trách. Thậm chí, chi huyện cho phép Tam Tiểu làm chính thất, còn Bình Thị tình nguyện làm thiếp đầu ổn định mọi chuyện. Tam Tiểu nghe vậy cúi đầu cốt đục, nguyện ý xem Bình Thị là chị, nghe lời bà hết đời. Ngao Thấm và Lý Hương Liên trao ánh mắt nào đó, ngầm hiểu ý rằng họ đang nói, người mai xếp sau. Cuối cùng, hai người yên vị, sống hòa thuận, bình yên suốt đời. Ngao Thấm cười gượng, hình như kết thúc tốt đấy chứ. Lý Hương Liên miệng môi, khỏi nói. Người đời quý thích ngôi thứ, đừng có tưởng chỉ có thượng hạng mới hay. Bắt đầu phân kết, Diệp Bác Huyền đánh nhẹ gõ gỗ, bút, bút. Câu chuyện hôm nay kể đến đây. Nếu muốn biết tiếp, hãy đêm mai lại nghe tiếp. Tiểu Bác bắt trước, câu chuyện hôm nay kể đến đây muốn tiếp thì đêm mai lại nghe. Ông mỉm cười, nhìn Tiểu Bác và nói, con làm tốt đấy. Tiểu Bác ngại lại, con làm tốt đấy. Ông lập tức đính chính, câu đó không cần học. Tiểu Bác lại nhắc, câu đó không cần học. Ông trong lòng thở dài, đáng yêu mà trẻ con quá. Lý Hương Liên và Ngao Thấm thì đến bước đầu Tiểu Bác, cười khúc khích nhìn cậu nhỏ tỉ mỉ học từng câu. Sau đó, Diệp Bác Huyền hỏi hai người, có chuyện gì muốn nói không? Lý Hương Liên nhoẻn nụ cười nhưng ánh mắt mang chút buồn, ta nhớ ngươi lắm. Không đến thăm ngươi sao? Ngao Thấm chen ngang nói, nàng chỉ đến để giữ mình, chứ không nhớ ngươi, ta mới là người nhớ ngươi thật lòng. Cả hai tranh luận ấm ức, dường như tình cảm giữa họ vừa bùng lên một chút căng thẳng nữa. Diệp Bác Huyền gương mặt nghiêm sắc, đủ rồi, biết các người không nên tranh lúc này. Tiếp đó, ông nhẹ giọng bảo, có việc gì muốn nói trong phòng nói. Hai người lặng lặng vào phòng, ông chỉ họ ngồi và hỏi thẳng vấn đề gì. Ngao Thấm thở dài, thiếp ngày mai phải về Long Cung rồi. Diệp Bác Huyền hiểu ngay, cuộc đàm phán giữa tiên phủ và Long Cung đã xong. Ông dịu dàng nói, mai ta sẽ tiếp cô. Đêm hôm đó, ông đoán không thể ngủ yên. Ông dặn Tiểu Bác, con mang trà vào đi. Lý Hương Liên cau môi, sư phụ bảo ta chuẩn bị cùng Đại Chu chống Bắc Lương.